Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình Học Kinh Thánh. Tối hôm nay chúng ta sẽ học bài Đấng Khôi Phục Mọi Sự. Và ở đây chúng ta sẽ có 15 điều. Nhưng mà 14 điều hay là 14 lãnh vực mà Đức Chúa Trời muốn khôi phục đời sống của chúng ta hay là phục hồi cho chúng ta. Và điều thứ 15 là điều Chúa là Đấng Phục Hồi, Ngài sẽ trở lại. Và nếu trong phần Kinh Thánh này, ở trong Ê-sai 61 từ câu 1 cho đến câu 11, nếu ai có những cái ý gì hay hơn thì xin Chúa Ngài ban phước trên anh chị em. Và đây là những điều Chúa Ngài bày tỏ cho tôi qua đoạn Kinh Thánh này. Và Ngài muốn mỗi chúng ta được Chúa khôi phục lại những gì mà chúng ta đã mất. Giờ chúng ta sẽ cầu nguyện. Lạy Chúa, lạy Đức Chúa Trời, quyền năng của chúng con, giờ phút này lòng của chúng con hướng về Ngài. Chúng con mở lòng ra để tiếp nhận lời giáo huấn của Ngài. Một tin mừng cho chúng con, đó là Ngài muốn khôi phục lại những gì đã mất trong cuộc đời của chúng con. Và đây là một điều mà Đức Chúa Trời đã làm trong Chúa Giêsu Christ, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ giúp cho chúng con được hưởng những điều này. Cho nên con kính mời sự hiện diện của Đức Chúa Cha, con kính mời sự hiện diện của Đức Chúa Giêsu Christ và con kính mời sự hiện diện của Đức Thánh Linh là thần lẽ thật để dẫn chúng con vào mọi lẽ thật của Ngài. Con cảm ơn Chúa và con cũng chúc phước cho tất cả những tấm lòng đang hướng về Chúa để nghe, và ngay cả những người không thích bài học này, con cũng cầu xin Chúa Ngài ban phước cho anh chị em của chúng con, có thể những người đó giỏi hơn chúng con. Và xin Chúa sử dụng họ cho sự vinh hiển của Chúa. Và nếu ai là những người chưa tin, họ chưa hiểu lẽ thật của Ngài, con xin Chúa Ngài bày tỏ lời của Ngài cho anh chị em chúng con bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, mở mắt họ để thấy ánh sáng quyền năng của Tin Lành, và để họ cũng được hưởng cơ nghiệp cứu rỗi mà Ngài đã làm trong Chúa Giêsu Christ. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con biết ơn Ngài và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Câu ghi nhớ của chúng ta trong Ê-sai 61 câu 7: các ngươi sẽ được gấp hai để thay vì sự xấu hổ, chúng nó sẽ vui vẻ về phận mình để thay sự nhuốc nhơ. Vậy nên chúng nó sẽ có sản nghiệp bội phần trong xứ mình và được sự vui mừng đời đời. Mục đích của bài học ở trong Giô-ên đoạn 2 câu 25: ta sẽ đền bù cho các ngươi về mấy năm đã bị cắn phá bởi cào cào, sâu lột vỏ, sâu keo và châu chấu, là đạo binh lớn mà ta đã sai đến giữa các người. Bây giờ 15 điều, nhưng mà 14 điều Chúa Ngài muốn khôi phục cho cuộc đời của chúng ta, hay là 14 lãnh vực. Bây giờ cái thứ nhất đó là khôi phục lại vương quốc của Ngài trong lòng của chúng ta. Thứ hai đó là khôi phục lại những tấm lòng tan vỡ. Thứ ba là khôi phục sự tự do thật. Số bốn là khôi phục năm lành của Chúa. Số năm là khôi phục sự vui mừng của Ngài. Thứ sáu, khôi phục mục đích của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Thứ bảy, khôi phục lại những nơi đổ nát, dù là lâu đời Chúa cũng sẽ khôi phục lại. Số tám, khôi phục sự thịnh vượng. Số chín, khôi phục chức vụ thánh. Thứ 10, khôi phục lại danh dự hay là sản nghiệp. 11, khôi phục lại giao ước của Chúa. 12, khôi phục một dòng dõi được Chúa ban phước. 13, khôi phục sự vinh hiển của Chúa cho dân sự Ngài. 14, khôi phục sự công bình, sự ngợi khen của Chúa. 15 là đấng khôi phục sẽ trở lại. Chúng ta không biết hôm nay chúng ta sẽ học bao nhiêu điều, nhưng mà mỗi điều tôi muốn anh chị em nhờ Chúa để nắm được và kinh nghiệm được kể từ giờ phút này. Thứ nhất, Chúa Ngài khôi phục lại vương quốc của Ngài trong lòng của chúng ta. Bằng Đức Thánh Linh và quyền phép của Chúa, ở trong Ê-sai đoạn 61 câu 1 phần A: thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta, vì Đức Giê-hô-va đã sức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ở trong Luca đoạn 4 câu 18: đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Khi tâm lòng của chúng ta khiêm nhường trước mặt Chúa, khi tâm lòng của chúng ta đói khát, thiếu thốn về sự cứu rỗi của Ngài, thì Chúa Giê-xu Ngài đến để Ngài đáp ứng cho chúng ta. Vì khi lòng kiêu ngạo thì rất là khó để nhận tin lành của Ngài. Hay là mình thấy no đủ, có nhiều người họ giàu sang phú quý, họ cảm thấy họ không cần tin lành của Chúa Giê-xu. Một lần kia tôi gặp một người chị em ở trong bệnh viện nhi đồng. Khi tôi làm chứng về Chúa cho cô nói là tôi không cần biết địa ngục, tôi cũng không cần biết thiên đàng, tôi chỉ biết gia đình của tôi mà thôi. Cho nên xin Chúa Ngài làm bởi quyền năng của Thánh Linh của Chúa, Ngài làm cho con dân của Chúa mở lòng ra để tiếp nhận tin lành quyền phép của Ngài. Với những người chưa tin thì xin Chúa Ngài mở mắt họ trong giờ phút này. Mà với chúng ta cũng là những người khiêm nhường, hạ mình, đói khát về nước của Đức Chúa Trời, để chính Ngài sẽ đổ đầy quyền năng của Chúa trên mỗi đời sống của chúng ta. Và khi mà Chúa Ngài được sức dầu, thì chúng ta thấy ở trong Esai đoạn 11 câu 2, thần của Đức Giê-hô-va ngự trên ta, tức là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu lược và quyền năng, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va. Cho nên chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã ở trên Đức Chúa Giê-xu. Như thế nào, Ngài cũng ở trên con dân của Chúa thể đó. Vì chính Đức Chúa Giê-xu, Ngài đã ngự trong lòng của chúng ta. Khi chúng ta mở miệng ra nói rằng con tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của con, làm cha của con, và chúng ta nhận lấy sự tha thứ của Đức Chúa Giê-xu, thì quyền năng của Đức Thánh Linh Ngài ở trên chúng ta. Và ở đây chúng ta sẽ thấy cái quyền năng tin lành của Chúa ở trong Esai đoạn 9 câu 1. Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn, và sự sáng đầy chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Tin lành của Đức Chúa Giê-xu Ngài đến để đem chúng ta ra khỏi sự tối tăm. Và nếu ai là những người đã từng nói rằng mình tin nhận Đức Chúa Giê-xu mà mình vẫn còn ở trong sự tối tăm, thì đây là tin mừng cho chúng ta. Và chúng ta nói rằng con tin vào quyền năng sự sáng của Đức Chúa Giê-xu và con bước ra khỏi sự tối tăm của cuộc đời con kể từ giờ phút này. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những người, nhiều khi chúng ta là những người tin Chúa lâu năm, nhưng mà trong cuộc đời của chúng ta vẫn còn có những nơi tối tăm, và chính những nơi tối tăm đó ma quỷ có thể hành động và làm khổ cuộc đời của chúng ta. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta, nếu trong lòng của chúng ta còn có những sự cay đắng, ghen ghét, giận hờn, buồn bực, đau khổ, những điều tiêu cực, những điều trong quá khứ, dằn vặt trong đời sống của chúng ta, thì bây giờ tin lành quyền năng của Đức Chúa Giê-xu, bởi Ngài đã chết, Ngài đã sống lại, và Ngài bứt phá quyền lực của sự tối tăm, và Ngài đem đến sự sáng lớn cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Hãy bước đi trong sự sáng, hãy ra khỏi sự tối tăm kể từ giờ phút này. Và khi chúng ta ra khỏi sự tối tăm, thì Chúa Giê-xu, Ngài sẽ chiếu sáng sự sáng của Ngài trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Cho nên chúng ta cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Giê-xu. Sự sáng lớn của Ngài đã đến trên cuộc đời của con. Con đã tiếp nhận Ngài. Con chấp nhận sự sáng của Chúa vào trong lòng con kể từ giờ phút này. Và Ngài làm cho con tin những điều Chúa đã hứa và Ngài đã thực hiện qua Đức Chúa Giê-xu Christ. Chúng con cảm ơn Ngài. Và khi tin lành của Chúa Ngài đến, Ngài giúp cho chúng ta từ vương quốc của ma quỷ đến Đức Chúa Trời. Trong những tuần lễ vừa rồi, chúng ta có học bài Bạn đang ở đâu? Khi chúng ta chưa tin nhận Chúa, chúng ta là con người của tự nhiên hay là con người thiên nhiên. Ma quỷ ngồi trên ngay lòng của chúng ta, kiểm soát chúng ta và dẫn chúng ta đi theo hướng của nó. Và số phận của chúng ta đó là địa ngục đời đời. Số phận của chúng ta là ở trong sự đoán phạt. Nhưng mà khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giê-xu, thì cái ngai lòng của chúng ta là Chúa Giê-xu, Ngài ngự trị, Ngài làm vua, làm chúa, làm chủ, làm cha của chúng ta, làm đấng lãnh đạo chúng ta. Và Chúa, Ngài khi Ngài ngự trị trên cuộc đời của chúng ta, Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta. Và Ngài đem chúng ta từ nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài, từ nơi vương quốc của ma quỷ trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Trong công vụ đoạn 26 câu 18, đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng. Cho nên nếu cặp mắt chúng ta, hay là cuộc đời của chúng ta, hay là sự suy nghĩ của chúng ta vẫn còn nhìn vào sự tối tăm, vẫn còn thấy cuộc đời của mình tối tăm, thì bây giờ hãy biết rằng Chúa Giê-xu đã đem chúng ta từ nỗi tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực của ma quỷ đến nước của Đức Chúa Trời rồi. Và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ. Không những Chúa Ngài giúp đỡ chúng ta, mà Ngài ban cho chúng ta quyền năng để chúng ta có đức tin và nhận lấy câu kinh thánh này. Nếu chúng ta còn nghi ngờ, chúng ta hãy đọc lại công vụ đoạn 26 câu 18. Đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực quỷ Satan mà đến Đức Chúa Trời. Và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ. Điều đáng tiếc ngày hôm nay, có nhiều người không biết được phần phước hạnh mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta trong Chúa Giê-xu. Cho nên họ vẫn ở trong sự buồn thảm, ở trong bệnh tật, ở trong sự đau yếu, ở trong sự rủa sả, trong khi Chúa Giê-xu Ngài làm hết để cho chúng ta được phước hạnh từ nơi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Và nếu ai đó vẫn còn đang bị ma quỷ định tội, vì ma quỷ luôn luôn định tội chúng ta, nó nhắc tội chúng ta, ngày đó, tháng đó, ngươi làm như vậy, ngày đó, tháng đó, người đó làm như vậy, cho nên đời sống của chúng ta vẫn còn ở trong sự không tha thứ chính mình và cũng như không tha thứ người khác. Thì bây giờ hãy nói với ma quỷ rằng trong danh của Đức Chúa Giê-xu, ta đã được tha thứ và Chúa đã tha cho ta rồi. Cho nên bây giờ ta bước vào để hưởng được phần gia tài với các thánh đồ. Có nghĩa là những gì Đức Chúa Giê-xu Ngài ban cho các môn đồ của Ngài, cho các thánh đồ của Ngài, thì ngày hôm nay chúng ta vẫn được hưởng như vậy. Và khi mà chúng ta đi đến những phần dưới đó, chúng ta thấy một điều rất là lạ lùng, là những điều Ê-sai nói tiên tri, Đức Chúa Giê-xu Ngài nói ở trong Luca đoạn 4 câu 21, Ngài bèn phán rằng: hôm nay đã được ứng nghiệm lời kinh thánh mà các ngươi vừa mới nghe đó. Hãy cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giê-xu, những gì Chúa muốn cho con ngay hôm nay, kể từ hôm nay, những lời đó được ứng nghiệm. Ma quỷ, rút tay ngươi ra khỏi cuộc đời của ta. Trong danh của Đức Chúa Giê-xu, con bước vào trong vương quốc của Ngài để hưởng được tất cả những gì mà Ngài dành sẵn cho con trong Chúa Giê-xu. Nếu con chưa tin, nếu con không tin, xin Chúa tha thứ cho sự không tin của con. Hãy giúp cho con để con tin vào lời hứa của Ngài. Và kể từ giờ phút này, Ngài sẽ khôi phục vương quốc của Ngài trong lòng của con. Ngài chiếm hữu lấy chúng con bởi quyền năng của Đức Thánh Linh Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Và điều thứ hai đó là Ngài khôi phục lại những tấm lòng tan vỡ. Cuộc đời của chúng ta trải qua rất là nhiều sóng gió. Nhiều người từ nhỏ đã bị bỏ rơi. Nhiều người từ khi còn trong lòng mẹ đã bị từ chối, đã bị phá và muốn tiêu diệt khi chưa lọt lòng mẹ. Và nhiều điều khi sinh ra bị người khác hà hiếp, bị đánh đập, không cho ăn uống, nhiều khi bị hà hiếp trên thân thể, nhiều khi bị bán, và rất là nhiều điều làm cho cuộc đời của chúng ta, tấm lòng của chúng ta tan vỡ. Cho nên khi chúng ta đến với Đức Chúa Giê-xu, đây là điều mà Ngài hứa và Ngài muốn làm. Ngài muốn khôi phục lại tấm lòng tan vỡ của chúng ta. Ngài muốn rịch những tấm lòng tan vỡ. Ngài muốn chữa lành cuộc đời của chúng ta. Cho nên trong Ê-sai đoạn 61 câu 1 phần B, Ngài đã sai ta đến đặng rịch những kẻ vỡ lòng. Đây là tin mừng cho chúng ta. Bất cứ người nào đang bị vỡ lòng, đang bị tan nát trong cuộc đời của mình, bây giờ Chúa Ngài sẽ rịch lại, Chúa Ngài sẽ khôi phục lại, Chúa Ngài sẽ ban phước lại trên cuộc đời của chúng ta. Cho nên những gì chúng ta đã mất, Chúa đền bù lại. Những gì chúng ta đã mất, Chúa sẽ cho chúng ta được thưởng bội phần. Bởi đức tin chúng ta hãy kiếm hữu điều này và bước đi với điều này. Trong Thi Thiên 143 câu 3 và câu 4, kẻ thù nghịch đã đuổi theo linh hồn tôi, giày đạp mạng sống tôi dưới đất. Nó làm cho tôi phải ở nơi tối tăm, khác nào kẻ đã chết từ lâu rồi. Vì vậy, thần linh tôi nao sờn, tấm lòng sầu não trong mình tôi. Thi Thiên 143 để cho chúng ta thấy được những người trong Kinh Thánh họ cũng chịu những điều đau khổ, những điều dằn vặt trong cuộc đời của họ. Nhưng mà cảm ơn Chúa, họ chịu như vậy để cho chúng ta được sự sáng và chúng ta biết rằng Chúa Ngài cứu chúng ta ra khỏi quyền lực của sự tối tăm, ra khỏi sự dày đạp của Satan. Ngài ban quyền để cho chúng ta, đấng ở trong chúng ta lớn hơn kẻ trong thế gian, người ở với chúng ta nhiều hơn với chúng nó. Chắc chắn những câu này chúng ta nghe rất là nhiều lần. Nhưng mà khi chúng ta đối diện với nghịch cảnh, đối diện với những sự hài hiếp xảy ra trước mắt của chúng ta, chúng ta có tin những câu kinh thánh đó và công bố nó ra hay không? Chúng ta có nói rằng con cảm ơn Chúa vì đấng ở trong con lớn hơn kẻ trong thế gian và ma quỷ ngươi không có quyền để hài hiếp ta nữa, mà ta là con cái của Đức Chúa Trời. Ai đụng đến ta là đụng đến con ngươi của mắt Ngài. Ngài sẽ binh vực con, Ngài sẽ giải cứu con, Ngài sẽ giúp đỡ con. Thường khi chúng ta gặp những sự khó khăn, gặp những sự hài hiếp, trong đời sống của chúng ta, những người gia đình của chúng ta hài hiếp là làm cho chúng ta đau khổ nhất. Vì cả ngày chúng ta đối diện với rất là nhiều điều, bước về nhà mong được sự bình an, chúng ta lại bị sự tấn công ở trong gia đình. Hãy tin mừng cho chúng ta là Chúa Giêsu Ngài đến, Ngài ban quyền năng cho chúng ta và Ngài chữa lành, mà không những Ngài chữa lành mà Ngài giữ tấm lòng của chúng ta để không bị vỡ nát ra nữa. Và chúng ta thấy người đàn bà Samari, bà vẫn bước đi, bà vẫn múc nước, bà vẫn sống, nhưng mà bà đang ở trong sự tối tăm và Chúa Giêsu Ngài đã đến để cứu cuộc đời của bà. Ngài ban cho bà có quyền năng của sự sống, thì chính giờ phút này quyền năng nước sống đó sẽ tuôn đổ vào lòng của chúng ta, làm tươi mát chúng ta, làm sống lại trong chúng ta, làm cho chúng ta được vui mừng ở trong Ngài. Và chúng ta thấy người đàn bà tà dâm khi bị bắt, người ta nói là người ta phải ném đá cái người đó chết. Và Chúa Giêsu đã cứu bà. Một điều Chúa Ngài nói với người đàn bà tà dâm là đi và đừng phạm tội nữa. Ngài muốn chữa lành chúng ta, Ngài rịch lòng chúng ta, thì chúng ta hãy bước đi trong sự chữa lành của Ngài và xin Chúa giữ tấm lòng của chúng ta, vì tấm lòng của chúng ta nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Cho nên ma quỷ luôn đánh vào đó để làm cho chúng ta bị khốn khổ. Trong Ê-sai đoạn 9 câu 3, vì Chúa đã bẻ gãy cái ách họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hài hiếp như trong ngày của Ma-đi-an. Khi Đức Chúa Giê-xu đến, mọi xiềng xích, mọi ách bị bứt phá và quyền năng của sự tự do của Chúa đến để giúp đỡ, bảo vệ, binh vực những kẻ bị hài hiếp. Cho nên ai đang bị hài hiếp, hãy vui mừng vì nói rằng cảm ơn Chúa, kể từ giờ phút này, con sẽ không để sự hài hiếp hành hạ cuộc đời của con, mà con sẽ vui mừng, con sẽ kêu cầu đến Chúa, con sẽ cảm tạ Ngài vì chính kẻ hài hiếp sẽ bị xấu hổ, bị thất bại và con sẽ được chiến thắng ở trong danh của Đức Chúa Giêsu. Ai tin sẽ nhận được điều đó kể từ giờ phút này. Điều thứ ba đó là Chúa khôi phục sự tự do thật. Trong Ê-sai 61 câu 1 phần C, chúng ta thấy chỉ một câu thôi mà Chúa hứa rất là nhiều điều cho chúng ta. Nhưng mà bao nhiêu người tin và nhận điều đó? Đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục. Đức Chúa Giêsu đến rao cho chúng ta được tự do. Ngày hôm nay, nhiều người vẫn còn làm một cái tù để cho mình ở trong đó. Và chính môi miệng của họ đã trói buộc đời sống của họ. Miệng của họ hại đời sống của họ. Họ cứ nói rằng họ không có nhận được gì cả. Họ không thấy được gì cả. Trong khi Đức Chúa Giêsu ngày làm hết mọi sự, nhưng mà họ không có nhận được. Mỗi một người Chúa ban cho một thùng quà giống nhau. Sự chết của Ngài, những lần roi của Ngài, sự sống lại của Ngài, lời của Ngài, huyết của Ngài, Đức Thánh Linh của Ngài, các thiên binh thiên sứ của Ngài đến để phục vụ chúng ta. Nhưng mà người đó không cảm thấy gì cả, cho nên cứ lanh quanh dọc bờ, cứ lẩn quẩn trong cái vòng đó, và ma quỷ rất là thích để hành hạ những người thiếu hiểu biết về những gì Đức Chúa Trời làm cho mình. Cho nên Kinh Thánh nói là dân ta bị diệt mất vì cớ thiếu sự thông biết. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta đã được tự do. Ngày rao ra, và nếu chúng ta lâu nay chúng ta chưa nhận được lời này, thì đây là giờ phút mà chúng ta nhận nó. Phải nói rằng kể từ giờ phút này, con được tự do. Vì Ngài đã rao cái điều đó, cái nghĩa Ngài đã khai phóng ra, Ngài đã ban cái điều đó cho chúng ta rồi. Giống như những người đang bị cầm tù. Khi những người lãnh đạo nói rằng bây giờ ông Nguyễn Văn A, ông Nguyễn Văn B, ông Nguyễn Văn C được tự do trở về nhà, chúng ta nghĩ họ có thái độ như thế nào? Họ nói thôi tôi không có về nhà, thôi tôi muốn ở tù. Ngày hôm nay có nhiều người tôi nghe rằng họ muốn ở tù vì họ nghĩ rằng ở tù sướng hơn ở ngoài đời. Nhưng mà những người thật sự họ yêu thích sự tự do thì khi chỉ cần rao như vậy là họ phóng ra khỏi tù liền. Họ cảm ơn và họ bước ra khỏi đó và họ trở về nhà của họ để họ được tự do và sống cuộc đời tự do. Xin Chúa ngài cứu chúng ta để cho chúng ta biết những gì Đức Chúa Giêsu đã làm. Ma quỷ không có quyền để cầm giữ chúng ta nữa. Sự chết không giữ ngài lại được. Quyền lực của ma quỷ không giữ ngài lại được. Bây giờ đấng đó đang ở trong chúng ta thì làm sao ma quỷ giữ chúng ta được khi chúng ta đứng về phía ngài? Ai nghịch lại với chúng ta? Cho nên Chúa đã bẻ rồi. Cái ách Chúa đã bẻ, cái roi nó đánh trên cuộc đời của chúng ta, Chúa bẻ nó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta hiểu được những gì Đức Chúa Giêsu làm và tiếp nhận nó với một đức tin để hưởng được những điều này. Và đây chúng ta sẽ thấy những cái hình thức bị tôi mọi. Trong Phi Rơ Nhì đoạn 2 câu 19 phần C, vì có sự chi đã thắng hơn người thì người là tôi mọi sự đó. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta tôi mọi cho cái phone, không thả nó ra được, lúc nào cũng phải ôm nó. Và nhiều người ngày hôm nay sử dụng phone để đọc Kinh Thánh, cho nên mỗi lần nhắn tin một cái thì chúng ta lại coi thử ai nhắn cái tin gì, rồi chúng ta bị gián đoạn trong cái sự cầu nguyện và đọc lời của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta đang bị nô lệ nó, trong khi Chúa ngài cho nó để sử dụng ích lợi cho chúng ta, nhưng mà chúng ta không biết, cho nên chúng ta lệ thuộc vào những điều đó. Ngày hôm nay có nhiều người nô lệ để làm công cụ cho Satan, để ghen ghét, để tranh giành, để hại anh em, để than phiền, để đổ rác trên cuộc đời của những người khác. Thì bây giờ hãy nói rằng chúng ta không còn ở trong những điều đó vì Chúa Giêsu đã gánh hết cho chúng ta và Ngài ban cho chúng ta sự tự do kể từ giờ phút này. Ở trong Hebrew đoạn 2 câu 14 và 15, vậy thì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Giêsu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ. Chúa Giêsu đã dùng thân xác của Ngài, dùng huyết của Ngài, và bởi quyền năng của Ngài, Ngài đã chết cho chúng ta. Để Ngài sống lại và Ngài phá diệt chứ không phải chỉ là phá không, Ngài phá nó, Ngài diệt nó không có quyền gì trên con dân của Đức Chúa Trời. Lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. Ở trong bản hiện đại thì nói là Ngài cũng giải cứu những người vì sợ chết buộc lòng làm nô lệ suốt đời. Khi tôi trở về Việt Nam, tôi gặp rất là nhiều người và có một Cô kia, cô nói rằng là cô bệnh, cho nên cô uống bùa đó. Cô nói là như cả xuồng vậy, nghĩa là cả như một chiếc xuồng có thể chở được những cái bùa cô uống. Vì sợ chết, cho nên bị ma quỷ nó cầm buộc, và hết cái điều này nó chồng đến điều khác. Và nhiều cuộc đời vì sợ chết, cho nên họ đã trở nên tôi mọi cho Satan. Chúa Giêsu, Ngài đã đến để phá vỡ những điều đó, phá diệt những điều đó, và Ngài ban cho chúng ta sự tự do, và Ngài cứu chúng ta ra khỏi nô lệ, để chúng ta được trở nên làm con cái của Đức Chúa Trời. Khi bà Mary Magdalene, bà có 7 quỷ, ma quỷ hành hạ cuộc đời của bà. Ngày hôm nay nhiều người nói mình tin Chúa Giêsu rồi mình đâu có quỷ nào hành hại. Đúng vậy. Nếu người đó thật sự tin nhận Đức Chúa Giêsu, biết được quyền năng của Ngài, ma quỷ không có quyền trên người đó. Nhưng mà nếu người đó mở cửa thì ma quỷ sẽ vào và tấn công người đó. Ngày hôm nay môi miệng của chúng ta mở cửa cho ma quỷ rất là nhiều. Chán quá, buồn quá. Chúa không trả lời. Cầu nguyện hoài đâu có thấy gì đâu. Nghe nói Chúa quyền năng cho ai chứ tôi không có gì trơn. Tôi đi khắp nhiều nơi, tôi nhờ nhiều người cầu nguyện, đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Chính môi miệng người đó đã từ chối những phước hạnh mà Đức Chúa Trời dành cho. Thay vì nói con cảm ơn Chúa, con tin những điều này Chúa dành cho con. Và Chúa ơi, con cảm ơn vì rất là nhiều người cầu thay cho con tin là Chúa sẽ nhậm lời họ. Kể từ giờ phút này, bởi đức tin, con bước đi với Ngài. Con bước đi vì Ngài đã đắc thắng, thì con cũng được đắc thắng vì con được dự phần, con được hưởng cơ nghiệp mà Ngài đã dành cho chúng con trong Chúa Giêsu. Nếu chúng ta thay đổi cách nói, thay đổi cách suy nghĩ, Chúa Ngài sẽ thay đổi hoàn cảnh cho chúng ta. Hãy đi dành thì giờ nói về lời của Đức Chúa Trời, tin vào lời của Đức Chúa Trời, để dành thì giờ để cầu nguyện, thờ phượng Ngài. Chúng ta sẽ thấy Chúa là đấng làm phép lạ, Ngài là đấng hay làm phép lạ, và Ngài không bao giờ từ bỏ con cái của Đức Chúa Trời. Ngài không bao giờ làm cho một người nào thất vọng khi tin cậy ở nơi Ngài. Ngài không làm cho một người nào bị xấu hổ vì để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời của mình. Xin Chúa tha thứ và giúp đỡ trên đời sống của chúng ta. Ở trong công vụ đoạn 10 câu 38, thế nào Đức Chúa Trời đã sức dầu cho Đức Chúa Giêsu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Cảm ơn Chúa vì những gì Đức Chúa Giêsu đã làm và Ngài muốn làm. Kể từ giờ phút này, Ngài muốn làm cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Và ở trong Luca đoạn 4 câu 21 hồi nãy tôi đã đọc, hôm nay đã được ứng nghiệm lời kinh thánh mà các ngươi vừa mới nghe đó. Tất cả ma quỷ ức hiếp trên đời sống của bất cứ người nào, kể từ giờ phút này, bởi lời của Đức Chúa Trời, bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, Ngài cho chúng ta lời của Ngài được ứng nghiệm và Ngài cho chúng ta được tự do khỏi sự ức hiếp của Satan. Nhiều người ngủ, nằm mơ thấy quỷ, nằm mơ thấy bị đánh đập, nằm mơ thấy có người đến ngủ với mình, nằm mơ có những cái điều trong đời sống của mình. Kể từ giờ phút này, ma quỷ, ngươi không có quyền ức hiếp trên con dân của Chúa, và con công bố sự tự do của Chúa trên dân sự của Ngài. Và nếu Chúa chỉ cho chúng ta điều nào chúng ta đã mở cửa, nhiều khi chúng ta coi phim ảnh, nhiều khi chúng ta nghe những câu chuyện dâm dục, nhiều khi chúng ta có cái mối quan hệ nam nữ, hoặc là chúng ta có những cái lời khấn nguyện đối với những người trong quá khứ, thì kể từ giờ phút này chúng ta hãy bẻ gãy những cái lời hứa đó, bẻ gãy những cái giao ước đó, bẻ gãy những cái điều mà lòng của chúng ta đã hướng về đó, hay là xác thịt của chúng ta đã liên kết với họ, thì bị bứt phá kể từ giờ phút này. Và Ngài sẽ làm cho chúng ta được tự do. Cảm ơn Chúa Giêsu. Chúng ta đã học 3 điều. Thứ nhất, Chúa khôi phục lại vương quốc của Ngài trong lòng của chúng ta, và chúng ta đã cầu nguyện và xác định lại sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời của mình chắc chắn Ngài sẽ bắt đầu hành động và thiên đàng sẽ được bày tỏ mạnh mẽ trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta, phần thứ hai đó là khôi phục lại tấm lòng tan vỡ. Cho nên nếu ai còn cảm thấy tan vỡ thì hãy tin và cầu nguyện rằng cảm ơn Chúa vì Ngài đã đến. Và chắc chắn con sẽ được chữa lành và Chúa dùng con để chữa lành cho những người khác. Thứ ba là Chúa khôi phục sự tự do thật. Cho nên chúng ta đã cầu nguyện và chắc chắn chúng ta đang bước vào trong sự tự do của Ngài. Và xin Chúa cho chúng ta đừng tự do theo xác thịt, mà chúng ta sẽ tự do theo Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Đó là tự do để làm theo ý muốn của Chúa. Điều thứ tư chúng ta học đó là khôi phục năm lành của Chúa, ngày báo thù của Chúa. Trong Ê-sai 61 câu 2, đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta, đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu. Chúng ta thấy Đức Chúa Giê-xu ngày đến, ngày đêm cho chúng ta rất là nhiều phước hạnh. Nhưng mà điều đáng tiếc là chúng ta không nắm được, cho nên chúng ta không hiểu. Và bây giờ chúng ta hiểu thì chúng ta sẽ hưởng được những phước hạnh mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Cảm ơn Chúa vì ngày rao năm ban ơn. Là Chúa không rao ngày ban ơn. Vì nhiều khi chúng ta không bắt kịp được trong ngày hôm đó, chúng ta bị trượt đi. Nhưng mà Ngài dành cho chúng ta nguyên năm ban ơn của Ngài. 7 năm thì có 1 năm hân hỷ, nhưng mà 7 ngày thì có 1 ngày được yên nghỉ. Mà chúng ta cảm ơn Chúa là Ngài cho chúng ta suốt 1 năm ơn lành của Chúa. Cho nên chúng ta đang bước vào vì cớ Chúa Giê-xu là Sa-bát. Và Sa-bát có nghĩa là yên nghỉ, là phước hạnh, là bình an, là thịnh vượng. Thì bây giờ chính Đức Chúa Giê-xu Ngài ban cho chúng ta mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ trong 1 ngày, 7 ngày trong tuần, 365 ngày trong 1 năm. Cho nên bất cứ giờ nào, bởi đức tin chúng ta bước vào, chúng ta yên nghỉ, chúng ta được phước của Chúa dành cho chúng ta. Cho nên ngày rao năm ban ơn của Chúa, nhưng mà chúng ta cũng cần nên hiểu cái năm ban ơn của Chúa là như thế nào. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng ồ, nhà cao, cửa rộng, xe hơi, tiền bạc, đầy dẫy, đi chơi, ăn tiệc tùng suốt, chúng ta nghĩ đó là ơn, là phước của Chúa, hay là con cái thành công, địa vị cao trọng, hay là một cái điều gì đó mà Chúa ban cho chúng ta. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ thấy được Chúa Ngài muốn cho cuộc đời chúng ta được phước theo cách của thiên đàng. Ở trong Luca đoạn 4 từ câu 19 cho đến câu 21, Ngài đã sai ta để rao cho kẻ cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hài hiếp được tự do và đồn ra năm lành của Chúa. Đoạn Ngài xếp sách trả lại cho kẻ giúp việc rồi ngồi xuống, mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài. Ngài bèn phán rằng hôm nay đã được ứng nghiệm lời kinh thánh mà các ngươi vừa mới nghe đó. Chúng ta có thời gian chúng ta sẽ nghe lại bài các phước lành của Chúa, hay là chúng ta đọc ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 1 cho đến câu 11 để hiểu được cái phước lành của Chúa là như thế nào, không phải theo cách chúng ta nghĩ hay là không phải theo cách mà thế gian dành cho chúng ta. Ở trong Ê-sai 59 câu 20, đấng cứu chuộc sẽ đến Si-ôn, đến cùng những kẻ thuộc về Gia-cốp là kẻ bỏ tội lỗi. Đức Giê-hô-va phán vậy. Chúa đã dùng tiên tri Ê-sai nói về sự hiện đến của Đức Chúa Giê-xu Christ, hay là đấng Mê-si-a, và Chúa Ngài đã đến ở trong Luca đoạn 4 xác định cho chúng ta điều này. Ở trong Sa-cha-ri đoạn 9 câu 9, hỡi con gái Si-ôn, hãy mừng rỡ cả thể, hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy trỗi tiếng reo vui, này Vua Ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cởi lừa, tức là con của lừa cái. Thi Thiên 126 câu 3, Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn, nhân đó chúng tôi vui mừng. Chúa rao năm ban ơn cho chúng ta. Chúa cho chúng ta kinh nghiệm được những sự phước hạnh Ngài dành cho chúng ta. Tại sao chúng ta còn bước trong sự buồn thảm, nản lòng, đau khổ. Cho nên Chúa Ngài đã làm những công việc lớn của Ngài cho chúng ta. Khi Đức Chúa Giêsu Ngài được sinh ra, thì các thiên binh, thiên sứ của Chúa đã nói rằng là sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Cho nên một tin mừng lớn cho muôn dân. Và khi Đức Chúa Giêsu Ngài chết, Ngài sống lại, thì cái quyền năng của sự sống lại là vui mừng cả trời và đất một lần nữa. Và sự vui mừng này còn lớn hơn sự vui mừng khi Ngài được sinh ra, vì ma quỷ hoàn toàn bị thất bại. Quyền lực của ma quỷ đã bị tước đoạt. Công việc của ma quỷ đã bị phá vỡ. Và Chúa Ngài ban, Ngài rao cái điều đó cho con dân của Chúa. Nhưng mà nhiều khi chúng ta không có rao tin mừng, mà chúng ta rao tin buồn. Chúng ta không rao tin lành, mà chúng ta rao tin dữ. Để ý trong cuộc đời của chúng ta, những cái gì mà chúng ta nghe mỗi ngày, chúng ta hay đem về nhà để nói lại cho những người khác nghe, hoặc chúng ta nói cho những người mà chúng ta có thể nói, thường là tin dữ nhiều hơn là tin lành. Chúa Ngài muốn cho chúng ta rao tin mừng. Hãy nói về những kinh nghiệm mình được từ nơi Chúa ban cho. Hãy khích lệ người khác. Hãy tôn ca Chúa Giêsu qua môi miệng của mình. Hãy tiếp tục để cái năm lành của Chúa, cái năm ban ơn của Chúa đổ đầy trên môi miệng của chúng ta để tuôn tràn đến cho những người khác. Nếu trong những ngày qua chúng ta rao những tin dữ, hãy ăn năn với Chúa kể từ giờ phút này, vì chính chúng ta đã rao cái điều đó cho mình nữa. Khi chúng ta rao cho người khác, chúng ta gieo thì chúng ta sẽ gặt. Gieo một, gặt 100. Gieo gió, gặt bão lốc. Cho nên chính miệng của chúng ta làm khổ cuộc đời của chúng ta. Và điều này chúng ta đã được học đi học lại rất là nhiều lần. Xin Chúa giải cứu chúng ta. Và ngày báo thù ở trong Ê-sai 63:4, vì ta đã định ngày báo thù trong lòng ta, và năm cứu chuộc của ta đã đến. Khi Adam và Eva phạm tội, Đức Chúa Trời đã lấy gia thú để mặc cho Adam và Eva, che khuất sự lõa lồ của họ. Và chính cái giờ phút đó, Chúa cũng tuyên bố rằng dòng dõi người nữ, dòng dõi của ngươi sẽ nghịch cùng nhau. Ngươi sẽ đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân. Chúa đã tuyên bố ma quỷ sẽ bị đạp đầu. Đầu nói lên sự lãnh đạo. Cho nên ma quỷ đã bị thất bại ở khi Đức Chúa Trời Ngài tuyên bố điều này. Cứ nghĩ là Đức Chúa Jesus Christ Ngài sẽ đến và hoàn tất công việc của Ngài. Và Chúa Giêsu Ngài đã đến và Ngài đã hoàn thành, Ngài đã trả xong nợ tội lỗi cho chúng ta. Ngài đã cứu chúng ta ra khỏi sự rủa sả, cứu chúng ta ra khỏi bệnh tật, và Ngài ban cái quyền năng của Ngài cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 1 câu số 7 cho đến câu số 9, vả cho anh em là kẻ chịu khổ được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Giêsu từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài giữa ngọn lửa hừng, báo thù cho những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, vì họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài. Chúa Ngài ban cái quyền cho hội thánh của Đức Chúa Trời, Ngài ban cái quyền con dân của Chúa, và Ngài ban cho chúng ta có quyền để trừ quỷ, Ngài ban cho chúng ta có quyền để giày đạp trên rắn, bồ cạp và mọi kẻ nghịch thù dưới chân. Và khi Chúa trở lại thì ma quỷ bị hình phạt đời đời, và những người nào không vâng phục tin lành của Chúa, họ cũng bị đoán phạt chung với ma quỷ. Và đây là điều Ngài đặt trong mỗi lòng của chúng ta. Hãy nhận biết rằng Chúa Ngài rao năm ban ơn của Ngài, nhưng mà cũng có cái ngày báo thù của Chúa sẽ đến trên trái đất này. Chúng ta hãy mau mau cầu nguyện cho những người thân yêu của chúng ta. Hãy nói tin lành cho họ. hãy cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời để cứu, vì Ngài không muốn một người nào chết mất, mà Ngài muốn mọi người được cứu, Ngài muốn mọi người nhận biết lẽ thật của Ngài. Không những được cứu mà nhận biết lẽ thật. Ngày hôm nay có nhiều người được cứu mà không nhận ra lẽ thật của Chúa, học hoài vẫn không nhận biết lẽ thật. Đây là một điều đáng tiếc và nguy hiểm cho cuộc đời của chúng ta. Và Ngài cho phép chúng ta được học trên mạng rất là nhiều. Hãy cầu xin Chúa mở trí cho chúng ta, ban thần linh của sự nhận biết Chúa trong đời sống của chúng ta để hiểu biết Ngài. Và Chúa Ngài ban cái sự báo thù khi chúng ta làm những điều này. Ở trong Thi Thiên 149 câu 5 cho đến câu 9, nguyện các thánh Ngài mừng rỡ về sự vinh hiển, hát vui vẻ tại trên giường mình. Sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở trong miệng họ, thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay họ, đặng báo thù các nước, hành phạt các dân, đặng trói các vua chúng đó bằng xiềng và đóng trăng các tước vị chúng nó, để thi hành cho chúng nó sự án đã chép. Các thánh Ngài được sự vinh hiển ấy. Hallelujah. Các thánh của Chúa là những người thật sự tin nhận Đức Chúa Giêsu, được Chúa Ngài thanh tẩy bằng huyết của Ngài. Chúa gọi đó là những người thánh của Chúa. Bây giờ những người thánh của Chúa phải làm gì để quyền lực của ma quỷ phải bị hành hạ? Đó là thay vì chúng ta sống một đời sống buồn thảm, than phiền, lầm bầm, oán trách, chửi rủa, nói hành, nói xấu, thì bây giờ chúng ta hãy mừng rỡ về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Hãy mừng rỡ vì Chúa Ngài yêu thương chúng ta. Hãy vui mừng vì những gì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong Chúa Giêsu. Và hát vui vẻ tại trên giường mình. Khi chúng ta gặp nan đề, thường chúng ta khóc. Không có gì sai khi chúng ta khóc. Nhưng bây giờ chúng ta biết một cái bí quyết tốt hơn cái vấn đề khóc. Đó là hát vui vẻ tại trên giường mình. Phao-lô và Si-la khi họ ở tù, họ cầu nguyện, chưa có điều gì xảy ra, họ bắt đầu họ hát, xiềng xích bắt đầu rớt ra cả. Cho nên cái lời hát của chúng ta với sự biết ơn của Ngài đem đến một cái sự bứt phá mà ma quỷ không thể xiềng chúng ta lại được. Và đây sự ngợi khen ở trong miệng của họ. Chúng ta sẽ coi lại trong những ngày qua điều gì ở trong miệng chúng ta. Và khi những cái gì ở trong lòng chúng ta nó sẽ ra từ miệng. Tôi không cần biết bạn tin Chúa bao lâu. Tôi không cần biết bạn đọc Kinh Thánh như thế nào. Tôi không cần biết bạn làm chứng điều gì. Nhưng mà cái lời nói của bạn đó là những điều mà bạn tin và những điều ra từ nơi tấm lòng của bạn. Cho nên chúng ta nói điều gì chứng minh chúng ta đang tin điều đó. Và ma quỷ sẽ dựa điều đó để tấn công vào trong cuộc đời của chúng ta. Thay vì mình tấn công nó, bây giờ nó tấn công mình. Thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay của họ. Lời của Đức Chúa Trời ở trong tay của chúng ta như là một thanh gươm ở trong tay của chúng ta. Hãy đặng báo thù các nước, hành phạt các dân, đặng trói các vua chúng nó bằng xiềng và đóng trăng các tước vị chúng nó, để thi hành cho chúng nó sự án đã chép. Các thánh Ngài được vinh hiển ấy. Ma quỷ rất là sợ những người tin vào lời của Đức Chúa Trời, vì giống như thanh gươm bén, hành phạt, trói buộc, thi hành cái bản án đã chép cho nó. Ma quỷ không sợ chúng ta đọc Kinh Thánh bao nhiêu đoạn, cầu nguyện bao nhiêu tiếng đồng hồ, hát bao nhiêu bài hát. Nó sợ những người tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời qua lời của Ngài. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta dùng gươm của Chúa để thi hành cái công việc Chúa giao cho mình, hơn là dùng gươm của Chúa, dùng lời của Chúa để áp đảo người khác, tấn công người khác, giống như bài chúng ta đã học vừa rồi. Cho nên ngay giờ phút này chúng ta hãy xin Chúa và nhận lấy cái năm ban ơn của Ngài. Nếu chúng ta là những người bôn ba, lo lắng, bận rộn, không được hưởng cái năm lành của Chúa, không được hưởng sự ý nghĩ của Ngài, thì bây giờ hãy phủi nó ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Xin Chúa lập lại cái thời khóa biểu của chúng ta. đừng để điều khác lôi kéo chúng ta, vì chúng ta được tạo dựng nên là để thờ phượng Ngài, được tạo dựng nên để vui mừng, để hưởng những điều mà Đức Chúa Trời đã làm sẵn như ý muốn ban đầu Ngài dành cho chúng ta tại vườn Ê-đen. Giờ chúng ta cầu nguyện. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Đây là giờ phút phước hạnh Ngài muốn dành cho chúng con. Ngài khôi phục lại năm lành của Chúa. Ngài cho chúng con biết ngày báo thù của Chúa đã định cho Satan là kẻ hài hiếp. Và khi Đức Chúa Giêsu đến, Chúa đã nói rằng Satan, ma quỷ đã bị phán xét. Cho nên con xin Chúa ngài giúp cho chúng con bước được vào sự yên nghỉ của Ngài để ra khỏi sự lo lắng của đời này. Con cảm ơn Chúa. Xin Thánh Linh của Chúa giúp con. Giúp con tin. Giúp cho môi miệng của chúng con vui mừng trong sự cứu rỗi của Ngài. Vui mừng về sự vinh hiển của Ngài. Hát vui vẻ tại trên giường của mình. Và sự ngợi khen của Chúa trên môi miệng của chúng con. Chúng con không ngợi khen thần tượng công việc ác của Satan, mà chúng con sẽ ngợi khen Chúa vì chính những điều đó giúp chúng con đắc thắng và làm cho thế lực của ma quỷ bị trói buộc, bị giới hạn như những điều Chúa đã hứa cho chúng con ở trong Thi Thiên 149. Con cảm ơn Chúa. Con dâng tấm lòng này cho Ngài. Xin tha thứ cho chúng con, tha thứ cho môi miệng của chúng con. Vì chúng con rao những điều dữ, cho nên chúng con gặt lấy những điều dữ. Chúng con rao nói hành, cho nên chúng con bị nói hành. Chúng con rao điều tiêu cực, cho nên điều đó nó trở lại với chúng con. Xin Chúa tha thứ và giúp chúng con. Kể từ giờ phút này, con nắm được bí quyết này. Đây là chìa khóa để mở con ra khỏi hoạn nạn, mở con ra khỏi sự cầm buộc của Satan. Vì Chúa khôi phục rồi thì không ai có quyền để lấy lại. Con cảm ơn Ngài. Con cảm ơn Chúa. Vì Chúa, Ngài ở với chúng con đời đời cho đến đời đời. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ điều thứ năm đó là khôi phục sự vui mừng. Trong Ê-sai đoạn 61 câu 3, đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề. Cho nên ai buồn rầu, ai đang tang chế, ai đang lòng nặng nề, Chúa Giêsu hứa với chúng ta rằng: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Bất cứ giờ phút nào chúng ta đem gánh nặng đó trao cho Chúa, Chúa ngày trao lại cho chúng ta sự yên nghỉ. Cho nên Chúa nói là chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, tạ ơn mà trình dâng những điều của chúng ta có cần lên cho Chúa. Cho nên nhiều khi chúng ta cầu nguyện nài xin mà thiếu tạ ơn. Cho nên giờ hãy cảm tạ Ngài vì những gì Chúa làm. Và Chúa Ngài ban cho chúng ta mão của sự cứu rỗi. Trong sự cứu rỗi của Chúa có sự vui mừng, có sự ngợi khen. Xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta thay vì đội mão buồn rầu, bây giờ lấy nó xuống. Nó trong danh Chúa Giêsu, con lấy cái mão buồn rầu này ra khỏi con. Và con đội mão của sự cứu rỗi vào. Con đội mão hoa của Ngài. Và những cái tro bụi, những cái tang chế trong đời sống của con, con cởi nó ra. Con cởi cái áo tang này ra để con mặc lấy sự ngợi khen, sự vui mừng của Ngài. Đức Chúa Giêsu Ngài được Đức Chúa Trời sức dầu, dầu vui mừng. Và Ngài ở trong chúng ta thì Ngài muốn ban dầu vui mừng đó cho chúng ta. Và trái của Đức Thánh Linh, cái điều đầu tiên mà Ngài ban cho chúng ta là tình yêu thương, xong rồi đến sự vui mừng. Ngài ban cho chúng ta tình yêu thương của Ngài, thì điều kế tiếp đó là sự vui mừng của Ngài. Vương quốc của Đức Chúa Trời là vương quốc của sự sáng và sự vui mừng. Mà nhiều khi Chúa muốn dẫn chúng ta vào đó mà chúng ta lại không vào. Cho nên chúng ta sống trong sự buồn rầu. Cho nên hãy cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, con nhận lấy sự sức dầu của Ngài, sự sức dầu vui mừng của Ngài để thay thế cho những sự buồn phiền trong cuộc đời của chúng con kể từ giờ phút này. Và khi sự sức dầu của Chúa đến, giống như chúng ta học hồi nãy, là sự sức dầu của Chúa đến sẽ bẻ gãy mọi ách, bẻ gãy mọi xiềng xích của ma quỷ, bứt phá quyền lực của sự tối tăm. Cho nên xin Ngài ban dầu mới mỗi ngày cho chúng ta, để chúng ta được ở trong sự vui mừng của Ngài. Và Thi Thiên 149 cũng nhắc cho chúng ta, sự vui mừng, sự ngợi khen sẽ đem đến cho chúng ta một sự đắc thắng rất là lớn. Cho nên hãy thay đổi cái đời sống của chúng ta kể từ giờ phút này. Lời Chúa, khi chúng ta ở trong Chúa Giêsu, ở trong Ê-sai đoạn 9 câu 2, Chúa đã làm cho dân này thêm nhiều và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa như vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta reo vui trong lúc chia chiến lợi phẩm. Chúng ta thấy ngày mùa gặt hay là ngày mà được đắc thắng đó, rất là vui mừng. Cho nên Chúa Ngài cho chúng ta không những đắc thắng mà được vui mừng, được thêm lên. Nhiều con cái Chúa nhìn khuôn mặt của họ rất là nghiêm trọng, lúc nào cũng hầm hầm, lúc nào cũng khó chịu. Thì chúng ta nên coi là chúng ta đang đặt tấm lòng của mình, cuộc đời của mình vào vương quốc vui mừng của Chúa, vào vương quốc sự sáng, hay là chúng ta đang ở trong vương quốc của riêng mình. Khi chúng ta ở trong vương quốc của con người, của riêng mình, của cái sự ích kỷ, của cái tấm lòng của mình, của con người, mình là Chúa, mình là quan trọng, mình là tất cả, không ai làm thỏa lòng chúng ta được đâu. Nhưng mà chúng ta ở trong sự vui mừng của Chúa thì chính Ngài sẽ làm cho lòng của chúng ta được no nê, làm cho chúng ta được thỏa mãn trong sự hiện diện của Ngài. Tôi không biết anh em có kinh nghiệm được sự vui mừng của Chúa chưa? Hãy xin điều đó. Chúa ơi, cho con kinh nghiệm được sự sức dầu vui mừng của Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trên đời sống của con. Nhiều khi tôi vui mừng đến nỗi tôi không chịu nổi. Vì sự vui mừng của Ngài không xiết kể, và Ngài muốn ban cho tất cả những người nào tin vào danh Chúa Giêsu một cách thật lòng. Vì người nào tin không thật lòng không kinh nghiệm được điều này. Ở trong Giăng đoạn 16 câu 24, đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Trong Giăng đoạn 16 câu 22, chẳng ai cướp lấy sự vui mừng của các ngươi. Chẳng ai cướp lấy vui mừng các ngươi được. Cho nên Chúa Ngài ban cho chúng ta sự vui mừng, hãy giữ nó. Vì nhiều khi buổi sáng chúng ta gần với Chúa, yêu mến Chúa, 10 phút, 15 phút chúng ta rất là vui. Sau đó chúng ta nghe một cuộc điện thoại, chúng ta nghe một tin tức, chúng ta đối diện với những người chúng ta không thích, hay chúng ta gặp sự khó khăn, sự vui mừng mất đi. Cho nên chúng ta phải cần Chúa Giêsu, Ngài ở trong chúng ta để sự vui mừng của Ngài trọn vẹn trong chúng ta, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài giúp cho chúng ta hưởng sự vui mừng trọn vẹn. 12 môn đồ của Chúa Giêsu, khi Chúa Giêsu bị bắt, bị giết, họ buồn thảm, sự buồn thảm rất là kinh khủng trên đời sống của họ. Và ai nấy sợ hãi. Có người thì về quê, có người thì trở lại công việc làm cũ của mình. Nhưng mà khi Đức Chúa Giêsu Ngài sống lại, sự vui mừng của Ngài đã đổ xuống trong ngày lễ ngũ tuần, khiến cho những người sợ hãi, chạy trốn, chối Chúa đó, bằng lòng chết cho Đức Chúa Giêsu. Và họ là những con người thay đổi lịch sử, thay đổi đất nước. Xin Chúa Ngài ban điều này cho chúng ta trong giờ phút này. Hãy mở lòng ra và cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, con tiếp nhận lời của Ngài, vì lời của Ngài là chính mình Ngài. Khi chúng con học lời của Chúa là chúng con được giao thông với Ngài, liên kết làm một với Ngài. Xin huyết của Đức Chúa Giêsu tha thứ cho chúng con, vì chúng con sống trong sự đau khổ, buồn thảm, quá khứ, bị hành hạ bởi Satan, mặc dù chúng con đã hoàn toàn được cứu. Bây giờ chúng con học biết được điều này, cho nên chúng con đem mọi sự lo lắng, buồn phiền của chúng con đặt dưới chân của Ngài. Và chúng con nhận lấy sự vui mừng của Ngài, sự sức dầu tươi mới của Ngài, sự bứt phá để chúng con nói rằng Chúa là đấng vui mừng, Chúa là đấng sức dầu vui mừng cho chúng con. Ngài sẽ giúp cho chúng con đắc thắng được những cảm xúc thất bại, những cảm xúc mà chúng con bị tấn công bởi ma quỷ, để chúng con nói rằng chúng con được vui mừng vì Ngài ban cho chúng con, Ngài ở trong chúng con và Ngài giúp đỡ chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con nhận lấy sự vui mừng của Ngài. Và sự vui mừng này cứ tăng lên trên mỗi đời sống của chúng con, để người ta nhìn khuôn mặt của chúng con, người ta biết rằng Chúa đang sức dầu vui mừng trên chúng con vì sự đắc thắng Ngài ban cho chúng con trong Chúa Giê-xu. Con cảm ơn Ngài, con biết ơn Ngài, và con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen.